còn còn cái điều chỗ nào chưa nhận nữa không thì chúng ta nói tiếp.
Trong ngoài ngày trên đất mắt mà người đời người khai bây giờ bạch thầy là họ phát tâm là vì cơm ăn áo mặc, họ vào chùa thì cái sự tu hành không còn kết quả. Tại bây giờ ví dụ như người này, người ta đầu tiên là phát tâm vì sự cơm ăn áo mặc, họ vào chùa, nhưng sau họ vào chùa họ thấy vì sự tu hành hay quá, thế là họ tu tinh tấn vậy, một kết quả không bạch thầy.
Người ấy là quý quá đi rồi, còn như thế đây đây không có nói đến cái chuyện cái người như thế à, cái vị mà vào chùa rồi lại được học mà hiểu rồi theo đúng lời Phật mà tu thì cái vị ấy là tiến lên cái ngôi vị hiền thánh. Những vị ấy thì quá quý lắm để không khỏi bàn. Ở đây chỉ bàn đến những cái vị quên tu cái tâm của mình đấy, vào chùa rồi mãi việc này mãi việc kia à, có nhiều khi mãi học kinh mãi học bài nhưng mà quên những các cái tâm tánh, những các không có lọc những cái tham sân si của mình. Ở đây ngài của Quảng Trí với hòa thượng Thanh Từ nhắc đi nhắc lại chúng ta để ý đến cái tu tâm. Thì những vị nào mà quên cái tâm mình, không quay lại ngó lại mình, cứ lo những chuyện đối đãi với chị, mấy chị em đấy, lo cái bên ngoài để an thân đấy, ở chùa chỉ lo cái vỏ bên ngoài mà không lo xét nét từng cái tâm niệm của mình, không biết là mình đang nuôi cái ổ rắn độc ở trong lòng đấy, mà lại cứ nhận nó là tâm tánh của tôi. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, tôi không bằng lòng đấy. Cứ nhận những cái ổ rắn ấy là mình, nhận là tôi, rồi lại để cho nó sai sự. Thành ra chúng ta lạc đường, đi tu mà lạc đường. Hoặc có kẻ đã có duyên sâu với Bát Nhã. Vì đã có duyên sâu với Bát Nhã cho nên không phải đọa địa ngục ngã quỷ bằng sanh, nhưng mà vẫn còn phải vào bào thai, ra thai vào thai khổ nhập. Tức là làm người thì vẫn còn ở trong, tuy là có phúc đức được làm người nhưng mà vì không nạo sạch cái tâm ái dục cho nên vẫn bị lạc với cái đường dâm dục, cho nên mới từ cái tử cung mẹ mà sanh ra. Cho nên đây là nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Thứ nhất là cái tâm, cái ngã ái, cái ngã chấp của chúng mình, cái ấy nó đưa chúng ta vào bào thai. Thế thì cho nên chúng ta phải quán bất tịnh để giác tỉnh mà thanh thản. Thế thì bây giờ tập thanh thản thì đến lúc lâm chung cái thần thức ấy, nó mới không lạc đường. Chứ nếu nó hãy còn cái ưa cái thích thì đến lúc bây giờ cái nghiệp cảm nó khiến ra mình thấy cái này mình lại ưa, mình thấy cái kia mình lại thích, ngay cái lúc ưa thích ấy lạc vào tử cung của bà mẹ rồi. Cho nên đây ngài nhắc chúng mình phải tu, mà tu cho thật đến nơi đến chốn, chứ đừng được một đôi chút an nhàn đã tưởng là mình đã xong việc thì không phải. Thế đấy là nói những vị đã có duyên sâu với Bát Nhã mà còn chưa thoát được cái bào thai, hãy còn làm người, mà hãy còn làm người thì tức là còn là có trong đường sanh tử, đâu có bảo đảm cái đời thứ ba được giải thoát. Thế đấy là những vị đã có duyên sâu với Bát Nhã, huống chi là chúng ta ở trong thời mạt pháp hiện nay căn khí phần nhiều là thấp kém. Thế nào con hiểu là căn khí thấp kém? Tức là rất ít sáng suốt thấy mình. Đã việc người ấy thì sáng mà việc mình ấy thì quáng, Rất không có biết mình, không hiểu được mình. Thế cho nên rằng công phu chẳng tinh thuần. Đấy. Cái lúc phát tâm đi tu, bởi vì là căn khí đã kém, cho nên cái lúc phát tâm đi tu đó chưa nghĩ được ra cái chuyện mình ước mong mình làm bậc hiền bậc thánh, chỉ mong vào chùa để yên thân, có cơm ăn áo mặc yên thân là được rồi. Thế thì bởi vì cái chí khí đã thấp kém như vậy, cho nên vào chùa chỉ mong được lòng người này, vui lòng người kia, lấy lòng những người chạy ra để người ta mang nhiều quà đến người ta biếu, là bởi vì cái tâm đã thấp kém. Thế cho nên vào chùa không có cái chí hướng cao thượng. Thì những vị đã tự mình đã thấp mà rồi lại không gặp thầy gặp bạn, không được gặp kinh gặp sách, không học được đến nơi đến chốn, nhiều khi học ấy chỉ được vài cái lời nói học hiểu để mà đem nói để thấy ta là người tài người giỏi, thì nó lại càng tăng thêm cái ngã ái ngã mạn, chứ không biết tiêu trừ, nhìn vào tạng thức của mình mà tiêu những các cái độc ấy đi. Bởi vì còn nhận nó là tâm tánh của mình, làm sao mà trừ. Cho nên đây Ngài nhắc nhở chúng ta, chính là những người đang ở trong thời mạt pháp. Thời pháp thì không bao giờ mạt, nhưng mà chính chúng ta tầm thường, kém cỏi, khiến cho Phật pháp không có được hưng long. Xin đọc tiếp. Ta thôi không phải tu nữa, thong thả rồi, thế cho nên không phải làm gì nữa. Thế rồi cứ ăn ngon, ngủ yên, đi chơi, rong chơi, bởi vì gọi là vô sự. Vô sự nghĩa là không có còn cái sự việc gì nó bận đến mình nữa. Thực ra các tổ, các ngài là đạo nhân vô sự, bởi vì sáu căn các ngài đã giác tỉnh, không có bận rộn đến sáu trần. Cảnh vui, cảnh buồn, các ngài bình tĩnh, thản nhiên. Thế cho nên gọi các ngài là vô sự. Còn chúng ta bây giờ thì lại hiểu cái nghĩa vô sự, nghĩa là không làm gì cả, cái gọi là vô sự. Nghĩa là cứ lười biếng, tha hồ đi chơi thì gọi là người vô sự. Đó là hiểu lầm. Các ngài vô sự nghĩa là sáu căn không vướng mắc sáu trần, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn làm tất cả các công việc, nhưng mà cái tâm thư thả, bình tĩnh, bởi vì không bận lòng một cái gì, không yêu, không ghét, không có bận lòng một cái gì cả, cho nên gọi là vô sự. Còn chúng ta bây giờ ở đây nói cái bệnh vô sự này rất lắm. Tức là cái bọn cứ chẳng làm, lười biếng, việc gì cũng bỏ mặc, rồi cứ rong chơi, lấy cái việc rong chơi làm vô sự, cho nên gọi là người tà kiến. Thực cái nghĩa thì như con vừa giảng đủ rồi, nhưng mà những cái câu ở đây nó có mấy cái, những cái chữ con nhận hiểu thế nào. Một phen tình cờ ở nơi cơ phong của Phật tổ, con hiểu thế nào là cơ phong của Phật tổ? Cái máy, cái chữ cơ nghĩa là cái bộ máy, mà phong nghĩa là cái phong thái, cái phong cách của các ngài, cái tư cách của các ngài, nghĩa là ở những cái lời nói, những cái việc cử chỉ, những cái tác động của các ngài mà chúng ta có thể hiểu ra được một đôi chút. Thế gọi là ở cơ phong. Thế là chúng ta hiểu ra được một đôi chút. Nghĩ chẳng đến, ngôn ngữ nói chẳng kịp. Cái chỗ này thì chúng ta cứ nhận cái nghĩa, cái nghĩa chánh văn của nó, chúng ta cũng ngộ được chỗ xưa nay thành Phật, tức là cái việc làm của Phật Ngài nhận được cái chân tâm của Ngài, cho nên Ngài thành Phật. Thì chỗ ngay đó tức phải, nghĩa là ngay cái tâm mình mà nhận Ngài ra, chứ không, nếu mà suy nghĩ tìm tòi thì không thấy. Cứ ngay thẳng, ngay cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đây, nhận ngay ra nó. Thế ngay đó tức phải. Chứ còn giảng thì lại càng khó. Chỗ ý thức nghĩ chẳng đến, ngôn ngữ nói chẳng kịp. Đó, cái tánh Phật của chúng mình, nếu mà cứ dùng cái tâm suy nghĩ với lời nói mà giảng ấy, thì càng nói bao nhiêu cái người nghĩ càng lạc đường bấy nhiêu. Thế cho nên các tổ phải chỉ thẳng, mà cái người này nhận thẳng, ngay đó nhận thẳng. Chỗ tất cả chẳng thể được đấy. Tức là đây là nói về cái bát nhã, quán cái gì cũng vô sở đắc đấy. Như cái tâm của chúng mình ở trong kinh nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Quá khứ tâm bất khả đắc, tức là những cái tâm ngày hôm qua chúng mình nghĩ đấy, hôm nay có còn không? Đấy, không nắm được cái nào cả, nó đi hết cả rồi, cho nên bất khả đắc. Rồi những cái tâm hiện tại bây giờ chúng mình đang nghĩ đây thì nó đang tan, chúng mình đâu có nắm giữ được. Thế còn cái tâm vị lai là cái ngày mai, thì mình đâu đã biết ngày mai mình gặp cái duyên gì, để mà khỏi cái nghĩ gì, mình đâu đã nắm được, mình đâu đã biết mà nắm. Thế cho nên cái tâm con người, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai cũng bất khả đắc, nó là những cái vọng tâm. Thế thì đấy là những cái chỗ gọi là tất cả bất chẳng thể được. Chẳng thể được thì nói tiếng Tàu gọi là bất khả đắc. Tức cái chẳng thể được cũng chẳng thể được. Ngay những cái bất khả đắc ấy thì dĩ nhiên làm sao mà nắm. Cho nên nói chính cái bất khả đắc ấy cũng bất khả đắc. Thế thì những cái câu nói ở trong sách như vậy, bây giờ mình đem hòa hội với câu nói của người xưa, là tức là lời ở trong sách đó, thì bây giờ mình nói như vậy, mình có cái chỗ hiểu, cho nên tựa hồ như là mình nắm được. Đấy, có cái chỗ tương tự là mình đã hiểu, đã được cái hiểu tương tự như thế đó, thì mình liền tỏ vẻ lạ lùng à, đã điều ta chứng, đã chứng ngộ đây. Thế là mình cho ngay rằng ta thấy là chắc là ta đã khác thường, là một người đã chứng đạo, đã đắc đạo rồi. Thế rồi thôi, từ nay không phải rong ruổi tìm kiếm nữa, thôi dứt, không phải học sách này sang sách kia, không phải tìm thầy hỏi đạo nữa. Đấy, ta là đạo nhân vô sự rồi, ta chứng quả, ta đắc đạo rồi, thôi đi chơi. Thế thì đấy, ở đây Ngài Thanh Từ Thầy Ngài mới nói rằng trong cái thời mạt pháp hiện nay à, có những cái người đấy tựa hồ như có ngộ được những cái lời nói của Phật, của Tổ à, tựa hồ như là mình nói có đúng, mình hiểu có cái chỗ hiểu đúng à, thấy cái chỗ mình hiểu được thì cho là mình đắc đạo rồi thôi, thảnh thơi đi chơi. Cái bệnh vô sự này hòa thượng nói là thường gặp lắm, thì mong rằng chị em chúng mình đừng có mắc cái bệnh này. Phải nhận cho ra rằng, nhận định rằng cái chỗ hiểu của mình là mình còn dùng cái ý thức để phân biệt, là hiểu tạm gọi là có hiểu chứ không thể gọi là ngộ được. Mà dù có ngộ chăng nữa càng phải tu thêm, càng phải kỹ lưỡng.